Chương 15 hoành hành ma thần liên thủ. Ngư La toàn thân xanh biếc, thanh âm âm lãnh, liếc mắt nhìn lướt đám đội trưởng và 17 danh quân sĩ phía sau. Đội trưởng tôn kính, ta dám liên thủ với ngươi sao? Hả? Lúc trước ta là một tân binh, còn vẹn vẹn chỉ là một nhiệm vụ rất bình thường. Ta nịnh bợ ngươi, đi theo phía sau ngươi. Còn kết quả thì như thế nào? Ngươi đem ta làm con mồi. Nếu không phải ta có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh, cùng với việc trước khi ta gia nhập quân đội, tổ phụ cho ta một vài bảo vật, sợ lần nhiệm vụ đầu tiên ta đã chết rồi. Ngươi là đội trưởng mà như vậy, còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi ạ? Ngươi La và 8 quân sĩ phía sau hắn đều châm chọc nhìn đội trưởng. Đội trưởng gầm khẽ nói, ôi ôi, mỗi một quân sĩ có thực lực khác nhau, thì địa vị cũng khác nhau. Ngươi lúc trước chỉ là tân binh, lại chẳng biết gì cả. Sao trách ta được, lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn. Mỗi một lần nhiệm vụ cấp tai nạn, đều phải chết không ít quân sĩ. 9 người các ngươi hành động, nghĩ rằng có thể thành công sao? Yên tâm, không cần ngươi lo lắng. Ngư La lắc đầu cười lạnh. 9 người chúng ta, sống chết cùng nhau, tự tại cùng nhau đây nhau, đã cùng thề với nhau. Chúng ta cũng yên tâm đem tính mạng mình giao cho bạn bè. Về phần ngươi hừ, chúng ta không dám giao cho tính mạng mình cho ngươi đâu, hừ. Đừng có bày trò, lôi kéo chúng ta, e rằng vào thời điểm mấu chốt lại lợi dụng chúng ta. Đám dị thú phía sau Ngư La ai nấy đều gầm lên. Ngư La nhìn về phía La Phong, một hách, âm lãnh nói, hai tân binh các ngươi vừa tiến đến đã gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn, xem như các ngươi xui xẻo. Nhưng nhớ kỹ, nếu Khố Pháp nguyện ý mang bọn ngươi đi thì còn được, nhưng nếu là đội trưởng mang bọn ngươi đi thì khẳng định là lợi dụng các ngươi, sẽ bắt các ngươi đi chịu chết. Còn nữa, đội trưởng, để không bị ngươi lợi dụng, chúng ta xin đi trước một bước. Ngư La nói xong, liền dẫn 8 quân sĩ dưới trướng trực tiếp đi về phía không gian trùng động quanh co ở đằng xa, bên cạnh đại điện tà dị. Đây là trùng động không gian do cường giả chế tạo, có thể đi thông thẳng ra ngoài quân doanh. Vèo, 9 bóng người trong nháy mắt tiến vào trùng động rồi biến mất. Một nhóm quân sĩ bọn đội trưởng đều tức giận vô cùng. Khố Pháp, đội trưởng nhìn về phía Khố Pháp, ngươi thì sao? Bất tất. Khố Pháp lắc đầu cười, nụ cười vô cùng mỹ lệ. Nàng quay đầu nhìn về phía La Phong, một hách, hai tân binh các ngươi, lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn, ta cũng không thể giúp các ngươi, nhưng từ đây tới Cửu Yên Trạch đường đi xa xôi, dọc theo đường đi cũng nguy hiểm. Ta có chiến thuyền cấp chân thần, cùng xuất phát với chúng ta, ta đưa các ngươi cùng đến Cửu Yên Trạch, tới Cửu Yên Trạch, sẽ tách ra, được, một hách nói ngay, được, La Phong cũng gật đầu, đi, được, La Phong cũng gật đầu, đi. Khố Pháp ra lệnh một tiếng, phe nàng cổng có 10 quân sĩ, cổng cả La Phong, một hách, cũng nhanh chóng bay về phía trùng động không gian xa xa, chỉ còn lại có nhóm quân sĩ đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, bất tất phát quan tâm, không có họ chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội đưa ra lần này. Những quân sĩ ai nấy đều nói, đội trưởng thân hình lực lưỡng nhìn trùng động, hư lạnh nói, Khố Pháp và Ngư La, họ mới vào quân đội được bao lâu, đã vượt qua được bao nhiêu lần nhiệm vụ cấp tai nạn, nghĩ rằng mỗi nhiệm vụ cấp tai nạn đều giống nhau mà, lần này chính là Cửu Yên Trạch. Theo ta được biết, Cửu Yên Trạch trước đây không lâu, vừa mới có một trường đại chiến với Huyễn Dục Sơn, do đó cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, muốn thành công phải liên thủ. Thôi đi, đã họ tự tin như vậy, xem thử đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt, họ còn có thể có được bao nhiêu người. Đội trưởng đã từng sống qua nhiệm vụ cấp luân hồi, làm sao Ngư La và Khố Pháp có thể so sánh được? Đúng, sợ rằng bọn họ không sống đến kỷ nguyên kế tiếp đâu. Đám quân sĩ đã đặc biệt tin đội trưởng, vì trong đội thực lực của đội trưởng là đứng đầu không thể nghi ngờ, cũng là người sống rất lâu, lại có bảo vật dòng cơ giới, tuy nói hơi ích kỷ, tuy khi gặp nhiệm vụ nguy hiểm, khi đi theo đội trưởng như vậy có lẽ sẽ chết mất vài người, nhưng đi theo Khố Pháp, Ngư La lại có thể toàn quân bị diệt. Đi, đội trưởng hạ lệnh, rõ, hầm, nhóm quân sĩ này cũng nhanh chóng rời đi. Xuyên qua không gian trùng động, lại đi thẳng tới một khoảng núi rừng rộng lớn ngoài quân doanh. Khố Pháp mỹ lệ vung tay lên, một chiếc chiến thuyền đen xuất hiện, chính là Chí Bảo Chí Cường loại cung điện, rồi lập tức cả đám nhanh chóng đi vào. La Phong và Ngột Hách cũng không chần chờ chui luôn vào trong. Từ đây tới Cửu Yên Trạch, thanh âm Khố Pháp thanh thúy, dễ nghe, thanh âm Khố Pháp thanh thúy dễ nghe. Nhanh nhất cũng cần 12 ngày, mọi người trước hết tĩnh tâm chuẩn bị đi. La Phong đứng bên trong khoang, không lo lắng chút nào. Nếu ở vũ trụ hải, hắn tuyệt không dễ tiến vào cung điện chí bảo của cường giả khác, vì một khi tiến vào, đối phương mà có ý xấu, sợ sẽ đưa cung điện chí bảo trở lại vũ trụ nhỏ, sau đó nhân dịp giết chết luôn. Nhưng ở Tấn Chi thế giới thì không phải lo về điểm này, vì tại Tấn Chi thế giới, bất luận là bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ, hay những người mạnh hơn như chân thần, hư không chân thần, thì thần quốc vũ trụ nhỏ của họ đều ở cả hạt tâm không gian của Tấn Chi thế giới. Ở hạt tâm Tấn Chi thế giới có một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, ở đó hẳn xem như bản nguyên không gian của Tấn Chi thế giới. Nơi đó có hàng loạt thần quốc, hàng loạt vũ trụ nhỏ, nhưng cường giả của Tấn Chi thế giới lại căn bản không thể tiến vào bản nguyên không gian, tự nhiên cũng không thể tiến vào thần quốc của mình, cũng không thể tiến vào vũ trụ nhỏ của mình. Họ không thể lợi dụng vũ trụ nhỏ để giết địch. Không chỉ riêng như thế, Tấn Chi thế giới cũng còn có rất nhiều điểm khác vũ trụ hải, tỉ như tại Tấn Chi thế giới không có một ai có phân thân những bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ. Tất cả đều chỉ có một thân thể, kỳ thật khả năng phân thân vốn là do vũ trụ nguyên thủy ban cho. Sinh linh ở Tấn Chi thế giới không được vũ trụ nguyên thủy ban cho, tự nhiên không ai có phân thân. Do đó, trong chiến thuyền Chí Bảo Chí Cường, mặc dù Khố Pháp có trở mặt, nhiều nhất cũng chỉ vây khốn mọi người trong đó. Muốn giết họ, Khố Pháp cũng không thể làm được. Hơn nữa, một khi tới kỳ nhiệm vụ kế tiếp một kỷ nguyên sau, nếu quân sĩ không trở lại, quân đội sẽ điều tra, nếu đã chết thì thôi, nếu tra được là bị Khố Pháp giam giữ, Khố Pháp sẽ bị quân pháp xử. Khi nhóm La Phong và Ngột Hách, Khố Pháp rời khỏi quân Ghen đi tới Cửu Yên Trạch thì, bên trong quân Ghen Đông Quân, ngoài một điểm trang bị quân đội, đây là điểm trang bị quân đội, một con dị thú khổng lồ bên ngoài đầy kim sắc, ngẩng đầu nhìn lên đại điện khổng lồ. Ồ, Hoành Hoành, chiến giáp cấp chân thần của ngươi đã lĩnh rồi đó, ngươi sao còn ở điểm trang bị quân đội như vậy? Bên cạnh một con dị thú khác truyền âm hỏi. Dị thú xác ngoài kim sắc chính là Hoành Hành Ma Thần, lúc trước nó vô cùng bi kịch, vừa xuống Tấn Chi thế giới đã bị một con dị thú cấp chân thần cản trở. Hắn cố ý chiến đấu với con dị thú cấp chân thần đó hồi lâu, rồi học được ngôn ngữ văn minh viễn cổ, nhưng sau đó lại bị một đám dị thú chơi sát, nhìn thúi truy sát. May mà nó sở trường nhất chính là phòng ngự, cuối cùng cũng thoát nạn, chạy trốn ra được. Một đường lang bạc chân thần ở Tấn Chi thế giới đã xem như cường giả rồi. Hư không chân thần dù sao cũng xem là siêu bá chủ, bình thường ở chỗ của mình mà không chạy loạn. Do đó Hoành Hành Ma Thần tuy trải qua không ít việc, nhưng cẩn thận thì cũng có thể kết bạn được với một vài bằng hữu dị thú. Dần dần hắn biết được tình huống bên trong Tấn Chi thế giới. Chẳng mấy chốc hắn hiểu ra, vô số truyền thừa, bảo vật trong Tấn Chi thế giới tập trung ở quân đội. Do đó hắn đến gia nhập quân đội, tuy nói bình thường pháp tắc chi chủ mới gia nhập quân đội, nhưng đó chỉ là giới hạn để gia nhập quân đội thôi. Một vài người tu luyện quá nhanh, còn chưa tiến vào quân đội đã thành chân thần rồi, sau đó sẽ gia nhập quân đội. Quân đội cũng hoan nghênh chân thần gia nhập quân đội, việc sàng lọc đào thải khi gia nhập sẽ thấp hơn. Mỗi 10 chân thần chỉ đào thải 3, Hoành Hành Ma Thần chính là nhờ phòng ngự mạnh, tự nhiên chịu đựng tới. Gia nhập quân đội lại được ban cho một món chiến giáp đồng phục. Ngươi quản nhiều thế làm gì? Hoành Hành Ma Thần lúc này nói. Chờ ta đi vào. Hoành Hành Ma Thần lúc này vọt vào, trong đại điện điểm trang bị quân đội. Quang, vừa tiến vào, thời gian không gian như biến ảo, tiến vào một thế giới rất khác, cảm giác tương đương với vũ trụ giả định của nhân loại. Hoành Hành Ma Thần thầm nghĩ, nhìn tất cả những gì trước mắt là một vùng thời không vô cùng phồn hoa, có rất nhiều quân sĩ. Mỗi một quân sĩ đều có một thân ảnh kim sắc chiêu đãi. Lúc này có một thân ảnh kim sắc bay thẳng đến trước người Hoành Hành Ma Thần. Còn thần kỳ hơn cả vũ trụ giả định của nhân loại, vũ trụ giả định chỉ đưa ý thức đi vào, ở đây đến cả thân thể cũng đi vào. Hoành Hành Ma Thần thầm nói, quân sĩ chân thần, thân ảnh kim sắc giáng lâm, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ta muốn đổi bảo vật này thành quân công, sau đó ta muốn đổi bảo vật. Hoành Hành Ma Thần hơi thấp thỏm, đồng thời đưa ra huyết hải ma khải. Đây là chí bảo chí cường chiến giáp mà hắn tung hoành vũ trụ hải, cũng có tác dụng công kích ý chí cường đại, nhưng bây giờ đã có chiến giáp đồng phục, mà hiệu quả chênh lệch cũng không lớn. Chiến giáp đồng phục, công kích dưới cấp 7 đều không có hiệu quả, huyết hải ma khải, công kích dưới cấp 8 tất cả đều không có hiệu quả. Về phần suy yếu biên độ thì giống nhau, mức cực hạn chịu được của huyết hải ma khải rất cao, nhưng đối với Hoành Hành Ma Thần, mặc dù là mức cực hạn của chiến giáp đồng phục chân thần, cũng tối thiểu phải là công kích của hư không chân thần mới có thể đạt tới tầng đó. Ở vũ trụ hải căn bản không cần chiến giáp mạnh như vậy. Về phần dưới cấp 7 không có hiệu quả hay dưới cấp 8 không có hiệu quả, đối với chân thần cường giả, công kích người nào cũng thấp hơn cấp 8. Hoàng, đôi mắt thân ảnh kim sắc, xả ra kim quang, quét mắt xuống huyết hải ma khải, quét mắt xuống huyết hải ma khải. Đây là áo giáp cấp hư không chân thần, giá trị 30 vạn quân công, có đổi lấy quân công không? Hoành hành ma thần nghe áo giáp cấp hư không chân thần, nhất thời sững sờ trợn tròn mắt. Có đổi lấy quân công không? Thân ảnh kim sắc tiếp tục hỏi. Đổi. Hoành hành ma thần nói liên tục, trong lòng vô cùng hớn hở, lãi rồi. Vèo, thân ảnh kim sắc đưa tay ra, huyết hải ma khải đã bị thu đi, lập tức nói, ngươi cần đổi bảo vật, đây là danh sách, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, Chỉ thấy trước mắt hoành hành ma thần nhất thời hiện lên một quần sáng, trên quần sáng là rất nhiều danh sách chi tiết, mỗi danh sách đều có vô số bảo vật. Một lát sau, hoành hành ma thần lắc lư đi ra khỏi đại địa điểm trang bị quân đội, quân sĩ bằng hữu của nó ở bên ngoài đều ra nghênh đón. Sau này ta phát tài rồi, thoáng cái đã đổi được cung điện chí bảo chí cường, lại được 4 món bộ đồ chí bảo chí cường, chí bảo công kích, phòng ngự, chạy trốn của ta, xem ra đều đầy đủ. Trở lại vũ trụ hải, ta chính thức sẽ tung hoành. Hoành hành ma thần vô cùng thoải mái. Chi tiết là ta không phải quân đoàn đặc thù, nếu không có thể đổi lấy bảo vật dòng cơ giới nữa.